Chương 29: Lý trí và tình cảm. Tuyết đã tan rất nhiều khi thời tiết ấm lên vào cuối tháng 2. Nắng đã chiếu sáng rực rỡ và những chồi non xanh biếc đã nhú mình trên những cành cao. Tôi nghe trong gió hương hoa cỏ đang nảy lọc. Không khí thật trong lành, mọi vật dần hồi sinh sau mùa đông dài lạnh lẽo. Liège tuy là thành phố công nghiệp, những đại lộ chính luôn có nhiều xe hơi lưu thông, nhưng thành phố không đến mức ô nhiễm như Sài Gòn. Trên xe buýt, bọn sinh viên lại trầm trồ khi đi ngang những con phố với cỏ cây đang đâm chồi nảy lọc từng ngày. Ở khuôn viên trường trên đồi Sartinman, nhiều loại hoa đã bắt đầu nở những nụ hàm tiếu, bé bỏng, rung rinh. Tuyết vẫn còn động dũng dọc theo các lối đi, nhắc nhớ đến mùa đông khắc nghiệt đã qua, nhưng tâm hồn ai cũng phấn chấn. Một thời gian ngắn nữa thôi, xuân sẽ thật sự về. Ngồi đón xe buýt, ngắm cảnh vật thay đổi vào cuối đông, tôi thấy lòng dịu đi phần nào những ưu tư và cả ưu phiền đeo bám tôi trong suốt thời gian qua. Xe buýt đến trạm, tôi leo lên và đụng ngay anh Hưng đang ngồi hàng ghế gần cửa. Anh cười, nhích vào trong nhường chỗ. Thường chỉ có tôi học một buổi, trưa quay về trung tâm Liège. Còn các anh chị khác chung nhà đang là nghiên cứu sinh, phải đến 6 giờ tối, hết giờ làm việc chính thức, mới được rời đồi Sartinman xuống phố. Hôm nay trời đẹp, nắng vàng, bướm lượn dập dìu trước cửa sổ phòng lab, nên anh Hưng không còn tâm trí nào để nghiên cứu. Anh quyết định trốn sớm khi ông giáo sư đỡ đầu cũng đang đi công tác xa. Phải xuống phố cho lòng nhẹ nhàng hơn em à, anh cười tươi tắn. Tiện thể mua sắm tí chút gì đó cho bản thân mình. Đúng đó, tôi cười nhẹ tán thành. Trưa nay anh em mình đi ăn nhà hàng đi, anh Hưng đề nghị táo bạo. Ăn mắm hút dòi cả năm nay rồi, hôm nay mình phải tận hưởng món ngon vật lạ của xứ Bỉ chứ. Ừ được, tôi gật đầu. Em biết mấy nhà hàng bán Moon et Bride phải không? Jean hay dắt em đi ăn đấy. Anh em mình đến đó ăn một bữa đã đời đi. Dạ được, tôi cười cười. Em tươi lên một tí được không? Anh Hưng nhìn tôi nhăn nhó. Thời tiết đẹp thế này mà ngồi cạnh em buồn thảm, chán chết. Hôm nay anh khao, em cứ vô tư. Thôi, mình chia tiền, tôi phản đối. Không để anh khao, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em, lại nhận học bổng rủng rỉnh. Bình thường anh keo kiết thế thôi, chứ anh dạo hơn em gấp mấy. Thân em đang nợ nần ngập lúc đầu. Khi biết mình lỡ lời chạm đến nỗi u phiền của tôi, anh Hưng chỉ còn biết xua tay cười hề hề. Trong nhà tôi thân nhất với anh và tin tưởng tâm sự với anh nhiều điều. Dù sinh ra ở miền Bắc, trong một gia đình có ba mẹ là bộ đội Trường Sơn, xuất thân hoàn toàn khác với tôi, anh Hưng vẫn thấu hiểu những ưu tư của cô em gái Sài Gòn. Hoặc có thể anh chưa hoàn toàn hiểu được những gia đình ở Sài Gòn gặp những khó khăn gì khi đất nước thống nhất. Nhưng anh không bao giờ nói những lời ấu trĩ như anh Tùng hay chị Nhàn. Khi tôi tâm sự, anh Hưng phần lớn là lắng nghe và khuyên tôi cố gắng đi tiếp con đường mình đang chọn. Nhiệm vụ trước mắt, tôi phải học thật tốt để hoàn thành khóa học Master ở Liège. Sau đó quay về Valaten làm việc để trả nợ dần. Chắc sau khi du học về, lương tôi sẽ tăng, chịu khó chi tiêu tiết kiệm. Chừng 2-3 năm tôi sẽ sạch nợ. Ok, thôi hôm nay anh đãi em cũng được. Tôi làm mặt vui lên. Em có điểm môn tài chính kế toán rồi, vừa đủ đậu, không bị thi lại. Hú hồn hú vía. Sao? Cái môn em thi khi vừa từ Việt Nam giữa đám tang bà nội quay lại à? Anh Hưng vỗ lưng tôi thân tình. Chúc mừng, chúc mừng. Những môn khác em cũng có điểm ok lắm. Tôi khoe. Anh là người đầu tiên em báo tin đó nha. Vinh hạnh, vinh hạnh. Anh Hưng cười ngoác miệng. Này, sao chưa báo cho Jean để cô cậu mừng, rồi còn đến Liège dắt cả nhà mình đi ăn restaurant? Tôi cười nhẹ, không nói gì. Anh Hưng hay bộc lộ tình cảm thân mến dành cho Jean và liên tục nhắc tôi đó là một chàng trai đàng hoàng tử tế, xứng đáng để tôi trao gửi tình yêu. Anh không có cảm tình với Quang, dù chưa gặp mặt lần nào. Anh nói, chả hiểu sao, anh nghĩ chơi với tay rặt dễ chịu hơn với bọn Việt Kiều. Tôi hiểu rất rõ lý do. Người phương Tây dù sao cũng lạnh tính, không biết lương lẹo mánh khóe. Người Bỉ càng có phần khù khờ. Khi giao tiếp với họ, chúng ta thường ngộ nhận họ nghi ngô, không biết gì và dễ bề qua mặt họ. Còn tiếp xúc với Việt Kiều, người Việt Nam, cụ thể là anh Hưng nhận thấy rõ mình không bằng do họ có hai nền văn hóa. Họ vừa được hấp thụ nền giáo dục phương Tây, vừa hiểu quá rõ những thói hư tật xấu của người Việt. Họ vừa có truyền thống, vừa có hội nhập. Khi tiếp xúc với Việt Kiều, những du học sinh như anh Hưng cầm chắc nói chuyện không lại, dẫn đến việc muốn tránh xa Việt Kiều. Còn John, với vẻ mặt ngây ngô, luôn miệng dạ dạ, gật đầu đồng ý mọi đề xuất của những anh chị trong nhà, rằng được lòng họ là cái chắc. Nhưng tôi đã khôn ra khi tiếp xúc nhiều hơn với John. Tôi không còn cho là người bị quá khù khờ nữa. Chẳng qua do được giáo dục từ nhỏ với những chuẩn mực đạo đức rạch ròi, người bị không lường được trước những hành động vượt khỏi những chuẩn mực này. Nhưng chỉ cần họ bị ai đó qua mặt, dù chỉ một lần, họ sẽ dễ dàng nhận ra kẻ tốt người xấu. Nhiều người Việt thật ra chỉ khôn vặt, có thể lương lẹo những trò nhỏ nhặt. Nhưng xã hội phương Tây đã phát triển trước chúng ta mấy chục năm. Họ có những phương pháp khoa học để quản lý con người bằng những biện pháp chế tài cụ thể. Nếu sống trong xã hội đó, mọi người mặc nhiên phải tự giác tuân theo. Em và John đang có trục trặc à? Anh Hưng e dè hỏi. Dạo này ít thấy em nhắn tin liền tay như trước kia. Tình cảm thì vẫn vậy, tôi bối rối. Nhưng cả hai khác nhau nhiều quá, tụi em cần thời gian để khai phá nhau. Thì vậy nó từ từ, nó sẽ khôn ra ấy mà. John khôn lắm đó anh, tôi bật cười. Thật ra, đôi khi em sợ hãi khi nhận ra John rạch ròi quá, sòng phẳng quá, không được tình cảm và xem nhẹ tiền bạc như người Việt mình. Thế hả? Anh Hưng dè dặt rồi lảng sang nói chuyện thời tiết. Anh biết đó là một đề tài tế nhị và không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi. Tôi thật biết ơn anh vì anh chỉ làm người lắng nghe, không nhảy bổ và khuyên răn nhăn nhít mà chưa nắm rõ vấn đề. Anh giúp tôi nhẹ lòng khi cần tâm sự mà không làm tôi bối rối với những lời dạy đời. Anh hiểu vấn đề của mỗi người phải tự do người đó quyết định. Anh Hưng khác hoàn toàn với chị Linh nên dạo này tôi cũng tránh trò chuyện với chị. Chị Linh toàn làm tôi rối trí hơn với những lời khuyên tùy hứng. Khi tôi quay về Bỉ sau đám tang của bà nội, John đón tôi ở nhà ga Guillemin của Liège. Tôi khá bất ngờ và có phần cảm động khi biết anh rất lo lắng cho tôi. John đã liên lạc với anh Hưng để biết giờ giấc chuyến bay từ Việt Nam của tôi và ra ga đón chuyến xe lửa tốc hành TGV từ Paris sang. Anh cấp tốc chở thẳng tôi lên trường, kịp vào phòng thi môn kế toán tài chính với những lời động viên giúp tôi vững tinh thần. Dù không ôn bài trước khi thi, nhưng do trước đó tôi làm bài tập ở nhà khá nhiều, khi đọc đề tôi vẫn nhớ lại công thức. Có vài câu hỏi mở, tôi dựa vào tình hình thực tế khi làm việc ở Valaten, Việt Nam mà mô tả cho sinh động. Tôi đã làm bài thi với tất cả sức lực còn lại sau biến cố bà nội mất, nhưng dĩ nhiên là không hoàn toàn tốt do chẳng có lấy một phút để ôn tập. Khác với thái độ ân cần trước khi đưa tôi vào phòng thi, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng, John đột nhiên có vẻ mặt lạnh lùng. Anh nói khá thất vọng khi tôi không nghe theo lời khuyên của anh, vẫn bay về Việt Nam trong lúc sát giờ thi. Chỉ cần tôi trễ chuyến bay vài chục phút, tôi đã không kịp giờ vào phòng thi rồi. Tôi có thể thi lại khi rớt môn này. Nhưng tôi sẽ mất thời giờ cho chuyện thi lại đến mức sẽ không kịp tập trung làm luận văn thạc sĩ. Điều này sẽ kéo theo tôi không kịp tốt nghiệp trong một năm. Tôi sẽ ăn nói làm sao với phòng nhân sự khi quay về Việt Nam làm việc mà chưa kịp tốt nghiệp. Tôi sẽ không được tăng lương cho đến năm sau. Tôi phải mua vé máy bay để trở sang Bỉ, trả nợ bài thi để hoàn thành chương trình cao học. Nếu quy ra tiền, tôi sẽ mất thêm cái chục ngàn euro. Anh không hỏi đám tang bà nội em diễn ra thế nào? Tôi tủi thân suýt khóc. Anh không hỏi em có thấy đáng khi về chia sẻ tình cảm với gia đình không? Anh cũng không hỏi gia đình em có thực sự cần em quay về. Tình cảm gia đình ai cũng cần, John vẫn lạnh lùng, nhưng sống phải có lý trí. Nếu em tốt nghiệp đúng thời hạn một năm, trả nợ Valaten càng sớm càng tốt, em sẽ có cơ hội giúp đỡ gia đình mình hơn. Nhưng nếu thế, gia đình em sẽ đau đớn vì con người lạnh lùng của em. Biết đâu điều đó làm ba mẹ em buồn phiền đến mức sinh bệnh. Tôi cố tranh cãi lại. Thiệt hại về tình cảm và sức khỏe không thể đo lường được. Thà là em mất cả chục ngàn euro, em có cả đời để kiếm tiền mà. Nếu biết em yếu đuối và nặng gánh gia đình như vậy, John có phần đuối lý. Anh đã không cố khuyên nhủ em đi du học. Thà để em lại làm việc trong Valaten Việt Nam với mức lương khởi điểm thật thấp dành cho sinh viên mới ra trường, em sẽ hạnh phúc hơn chăng? Em sẽ giúp đỡ được gia đình em về mặt tài chính, sẽ có thời giờ gần gũi tâm tình làm ba mẹ em hài lòng hơn chăng? Anh đừng cảnh khóe nữa. Tôi tức giận. Trong lúc anh chỉ biết dùng lý trí để lên án em, có người đã ủng hộ em chuyện quay về Việt Nam dự đám tang bà nội. Người đó còn giúp đỡ mua gấp giùm vé máy bay, thậm chí còn không chịu lấy tiền. Anh biết, người đó còn bỏ thời giờ hộ tống em về tận Việt Nam. Răng nói xong, quay lưng bỏ ra xe, để tôi ngồi lại chiếc ghế đá lạnh lẽo cùng tiếng gió hú rợn người trên đồi Sentiment. Tôi bắt đầu thấy mình nên suy nghĩ nhiều hơn về Quang. Chương 30. Buổi chiều, Tom Elise. Vườn Luxembourg ở Paris vào giữa tháng 3 đã chật ních khách du lịch ngồi sưởi nắng. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, thả thuyền buồm xuống mặt hồ tròn rộng, hay nghịch ngợm leo trèo lên đôi vai những bức tượng đá đen. Những đôi tình nhân trải áo khoác xuống cỏ, rồi vòng tay âu yếm ngồi tâm tình bên nhau. Những bông hoa mộc lan nở rực rỡ, khoe sắc hồng tươi thắm trong ánh nắng vàng dịu dàng. Hương thơm của hoa cỏ hòa vào làn không khí cuối đông đầu xuân thật ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man trên da, khi tôi bỏ áo khoác ra, ngồi xuống chiếc ghế đá trong một góc vườn. Cuối cùng, tôi cũng đã đến Paris. Đúng một năm trước đây, anh dắt em đi dạo Bruxelles, chọc em giận xanh mặt vì bắt em tự trả tiền bữa ăn trưa. Quang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Giờ lại dắt em đi dạo Paris, không dám chọc nữa nên thấy mặt em hồng lên tươi tắn quá. Thật ra mỗi khi nghĩ đến anh, em nhớ đến những màn chọc ghẹo cà chớn đó hơn. Tôi cười sượng sùng. Bị anh tán tỉnh dịu ngọt thế này, em ngại quá. Anh có tán tỉnh gì em đâu, thấy đẹp thì khen thôi. Quang bật cười. Thú thật là trông em đẹp ra nhiều, có vẻ trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, chín mùi hơn hồi năm ngoái. Chín mùi? Tôi chột dạ. Đừng có đòi ăn nha. Không dám không dám, Quang cười to. Anh biết không thể dùng em để ăn. Dù đã chia sẻ thẳng thắn với Quang qua điện thoại, tôi không yêu anh. Tôi thấy mình quá trẻ con so với anh, và tôi không muốn anh hy vọng gì vào tình cảm của tôi. Quang vẫn muốn gặp lại khi tôi sang Paris thăm gia đình chị Linh. Tôi nghĩ Quang cũng chưa si mê gì tôi lắm. Anh chỉ xem tôi là một ứng cử viên sáng giá cho chức con dâu của gia đình, vì tôi là người Việt, lại là chỗ quen biết từ những mối quan hệ cũ của người lớn. Quang không bộc lộ sự thất vọng hay buồn bã khi tôi nói ra điều này. Anh chỉ cười nhẹ, dường như anh đã đoán ra được tình cảm của tôi. Quang là người từng trải, chắc tình trường cũng lắm kinh nghiệm phong phú. Một cô gái như tôi không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của anh. Hẳn em vẫn nghĩ anh không nghiêm túc với em. Quang đột nhiên trầm giọng. Anh chỉ muốn giải trí hay tìm kiếm gì đó về mặt xác thịt. Ồ không, tôi bật cười. Em không dám. Chỉ là vì như em nói với anh nhiều lần. Em quá non nớt so với anh. Anh có thể đọc thấu tâm can em, trong khi em chẳng thể nào hiểu nổi anh. Đó, như anh thấy, anh đùa mà em cứ tưởng thật. Năm ngoái ở Bruxelles, đúng là em giận anh xanh mặt. Em cứ tưởng anh keo kiết đến thế. Giờ em mới nhận ra anh rất hào phóng. Em lại muốn đề cập đến cái vé máy bay về Việt Nam. Hoàng thở dài. Có đáng gì đâu mà bận tâm hoài. Không đáng với người khá giả như anh, nhưng đó là cả một gia tài với em. Tôi thành thật. Mắc nợ như vậy em ngủ không ngon. Anh không bắt em trả nợ bằng cách làm vợ anh đâu mà lo. Hoàng lại đột ngột đùa. Thế hệ của ba mẹ tụi mình rất ngộ. Thường người phụ nữ do cảm kích người đàn ông đứng ra lo cho gia đình mình, thế là đền ơn bằng cách về làm vợ. Mẹ anh cưới ba anh cũng bằng cách trả nợ theo kiểu này. Còn ba anh rất ấm ức vì hành vi hào phóng của mình bị quy ra là muốn mua chuộc tình yêu của một cô gái. Cả hai bật cười. Quang đứng dậy, có ý muốn tiếp tục đi bách bộ. Paris mùa này quả thật rất đẹp. Đi lang thang ngắm cảnh vật đang vào xuân khá thú vị. Chúng tôi rảo bước ra hướng quảng trường Con Co, cho tôi dừng lại chụp mấy tấm hình, rồi đi tiếp đến đại lộ Tom Elysee. Đây là con đường thơ mộng của Paris, nhưng tôi không cảm thấy thật sự ghê gớm như lời đồn đại, cho đến khi Quang đột ngột hát nho nhỏ trong một tâm trạng vừa buồn vừa vui bài Ô Tom Elysee. Giai điệu lãng mạn của nước Pháp những năm 60 làm tôi thấy con đường này quả thật rất đáng yêu. Có gì đó rất Paris, rất Pháp. Tôi đi lang thang trên đại lộ, mở lòng ra với người không quen biết, Tôi muốn chào bất cứ người nào, và người đó là em. Tôi muốn nói với em về bất cứ điều gì, miễn là được nói chuyện với em, được làm quen em. Đoạn điệp khúc, Hoàng liếc nhìn tôi rồi búng tay theo nhịp rất lãng tử. Ở trong Élysée, dưới ánh nắng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì ở trong Élysée cũng được. Tuyệt quá! Tôi vỗ tay khen khi Hoàng kết thúc bài hát. Anh hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp. Hồi đó anh tính làm ca sĩ rồi. Hoàng cười. Nhưng gia đình phản đối quá, anh đành phải học công nghệ thông tin. Ba anh cũng mê ca hát, nhưng rồi cũng phải học cho ra cái bằng kỹ sư. Anh thuộc loại nghe lời gia đình. Tôi khó hiểu. Thế hệ lớn lên trên đất tay như anh mà cũng bị áp lực từ cha mẹ. Bị chứ. Hoàng bật cười. Nhưng anh thích em không phải vì em người Việt Nam và vì ba mẹ anh muốn có con dâu Việt Nam đâu nha. Chúng tôi vào một quán cà phê terrace ở trong Élysée. Những quán cà phê lệ đường như thế này là linh hồn của Paris. Không nhiều tranh ảnh trang trí, không ghế bọc nhung sang trọng. Nhưng chính Paris xinh đẹp ngoài kia đã cho ta cả một tầm nhìn trọn vẹn. Chúng tôi ngắm khách bộ hành đi ngang, nhìn những đóa hồng đặt giản dị trên bàn, nghe giọng hát của Patrick Bruel trong đĩa nhạc. Em chỉ mến anh, nhưng anh yêu em. Vị cà phê Paris không hợp với tôi lắm, nhưng khung cảnh lãng mạn này thì không nơi đâu có thể sánh bằng. Những lúc đi công tác xa, anh hãy nhớ những quán cà phê ở Paris. Quan tâm sự, nhưng về đến Paris thì khái niệm ngồi uống cà phê thật là xa xỉ. Lúc nào anh cũng dắt chân lên cổ mà chạy. Cuộc sống cá nhân của anh có áp lực không? Tôi hỏi thẳng. Ví dụ chuyện phải lấy vợ hoặc phải sống cùng căn hộ với ba mẹ, trong khi ở châu Âu giới trẻ đã ra riêng khi 18 tuổi. Nói rằng không áp lực gì cả là không đúng. Quang hớp một ngụm cà phê. Nhưng phụ huynh Việt Kiều do ảnh hưởng văn hóa phương Tây không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con cái. Em nghĩ anh đang tìm vợ Việt Nam cho ba mẹ anh vui. Thật ra bản thân anh cũng muốn có vợ Việt Nam. Người mình tình cảm, dễ thương, có tình có nghĩa. Các cặp đôi phương Tây sống với nhau hoàn toàn vì tình. Khi hết tình rồi thì chia tay. Họ không bị cái nghĩa vợ chồng ràng buộc như người Việt Nam. Còn chuyện vì sao anh vẫn sống chung nhà với ba mẹ? Anh đã từng ra riêng, từng sống rất độc lập, cảm thấy tự do là điều tuyệt vời. Nhưng có lần, anh bệnh liệt giường. Bạn gái người Thụy Sĩ chán phục vụ anh quá nên xách vali đi luôn. Anh quay về nhà cho ba mẹ chăm sóc. Lúc đó anh thấm thía tình nghĩa còn quan trọng hơn tình yêu. Tuy lớn lên bên đây, bạn bè phần đông cũng là người châu Âu. Nhưng do anh thường xuyên về Việt Nam, anh thích truyền thống Việt Nam hơn. Dĩ nhiên mình cũng nên kết hợp những gì tốt đẹp nhất của hai nền văn hóa để có cuộc sống hạnh phúc hơn theo ý mình. Thật ra em vẫn luôn tự hỏi, em có gì hay ho để anh quan tâm? Tôi cố gắng thẳng thắn. Em quá trẻ để làm một người vợ, quá ngây thơ để hiểu những trách nhiệm của người lập gia đình, quá bối rối nếu phải sống giữa hai nền văn hóa. Anh chưa hỏi cưới em mà, vội gì chứ? Quang bật cười. Khi ba mẹ anh nghe chuyện về em, họ nhao lên, đòi anh phải sáp vô kẻo mất mối này thì tiếc đến chết. Nhưng anh đâu phải người thích đốt cháy giai đoạn. Anh muốn cả hai có nhiều thời gian hơn để hiểu nhau. Tiếc là em không kiên nhẫn. Và em lại đang lao vào mối tình với John. Tôi chưa bao giờ đề cập với Quang về mối quan hệ với John. Có thể ai đó đã nói cho anh biết. Có thể tự anh đã đoán ra. Không phải tôi muốn giấu nhiệm chuyện mà tôi muốn khoe với cả thế giới. Nhưng tình cảm với John có gì đó khiến tôi thấy bối rối để chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Từ hồi về Việt Nam giữa đám tang bà nội trở sang, cả hai đều thấy cần phải có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều dùng lý trí chế ngự tình cảm, để rồi khi chia tay, lại hối tiếc sao mình không gần gũi nhau hơn và đừng để những suy tư làm hỏng những giây phút lãng mạn. Hôm bỏ tôi ngồi lại đồi Sartin Man ngay sau kỳ thi tài chính kế toán, Son đột nhiên lại xuất hiện tại nhà vào giờ ăn tối, rồi mời mọi người cùng đi ăn hải sản. Ai cũng hào hứng đồng ý với viễn cảnh sẽ được nếm những món hấp dẫn trong nhà hàng Mỹ sang trọng. Tôi không tiện ra giấu với mọi người giữa tôi và John đang mới tranh luận xong. John lại là mặt khờ, như thể giữa chúng tôi vẫn đang êm thấm. Tôi từng nghe đồn người phương Tây tiêu xài rất chi ly, đi ăn với bạn gái họ còn bắt chia tiền. Vậy mà John lại luôn hào phóng đãi ăn những người ở chung nhà với tôi. Mỗi khi đến Liège, John đều mang đến sô-cô-la hoặc bánh ngọt mời mọi người. Khi tôi hỏi thẳng vì sao anh làm thế, John mỉm cười nhún vai. Để em vui, và vì anh cũng quý mến những anh chị này. John và anh quen em cùng một thời điểm. Hoàng đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong lúc anh luôn chọc ghẹo khiến em tức điên lên, John lại giả khờ, giả ngốc làm em cảm động. Em không cảm động vì ai đó ngốc nghếch và khờ khạo, tôi thành thật. Nhưng có thể vì em cũng ngốc, mà em hợp với người ngốc hơn. Thật sao? Hoàng tư lự. Anh đã luôn hỏi, vì sao em chọn John? Nếu không có John trên đời này, em có quan tâm đến anh nhiều hơn không? Nếu em gặp anh khi em đã 30 tuổi với vài kinh nghiệm tình trường, đủ sắc sảo và khôn ngoan, tôi cũng tư lự. Có thể anh là người đàn ông hào phóng, duyên dáng và hấp dẫn nhất khiến em mất ăn mất ngủ. Vậy anh sẽ chờ em trong 5 năm nữa. Hoàng bật cười. Không phải anh muốn trụ em gặp trục trặc với John, nhưng dẫu sao sống cũng nên có hy vọng. Em sẽ già dặn hơn, đàn bà hơn, tự tin hơn. Còn anh vẫn mãi ở lại tuổi này và vẫn luôn độc thân vui tính. Hẹn em 5 năm nữa nhé. Tôi bật cười. Hình như đàn ông khi rút lui khỏi mối quan hệ bị từ chối luôn hứa sẽ chờ, thậm chí là chờ vô thời hạn. Hoàng cho tôi 5 năm, kệ cũng thực tế. Có thể anh đang đùa như bản tính của mình, cũng có thể anh thành thật. Tôi không đủ sắc sảo để xác định điều này. Chỉ thấy anh đang cười, nhưng muốn mọi chuyện thật nhẹ nhàng và hy vọng cả hai tiếp tục giữ liên lạc. Dù vậy, ánh mắt anh lại sâu thăm thẳm. Nắng chiều từ trên cao chiếu xuống gương mặt đẹp trai của Quang, khiến anh trông rất lãng tử. Anh nhịp tay xuống bàn, nhìn ra đại lộ Champs-Élysées, rồi liếc tôi hát. Chúng ta đã hát, chúng ta đã nhảy, vậy mà lại quên cả việc ôm hôn nhau. Ở Champs-Élysées, dưới ánh nắng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì ở Champs-Élysées cũng được. Hẳn phải mất nhiều năm sau, 5 năm hay 50 năm, tôi mới có thể quên được buổi chiều đẹp ở Champs-Élysées này. Chương 31. Một chủ nghĩa đã được xét lại. Venice dếp vô số những chiếc cầu nhỏ xinh bắc ngang những con kênh phủ rêu xanh êm đềm đang làm tôi choáng ngợp. Những chậu hoa đỏ thắm mọc trên bậu cửa sổ có kính soi bóng xuống sóng nước dập dềnh. Những chiếc ghe gondola thong dong len lỏi quanh thành phố đang bắt đầu lên đèn. Hoàng hôn đến thật đẹp khi ánh đỏ của mặt trời tháng tư đang dần trường xuống mặt nước biển. Được đi vòng quanh những nước châu Âu là một trong những mục tiêu khi em quyết định đi du học. Tôi xúc động thì thầm. Venice đẹp và lãng mạn quá. So với Bruce của Bỉ thì sao? John mỉm cười hỏi. Em thích nơi nào hơn? Một câu hỏi khó. Tôi bật cười. Bruce tĩnh lặng hơn, thiên nhiên hơn, khiến người ta bình an hơn. Anh cũng thấy thích Bruce hơn. John nói. Venice đẹp sắc sảo, hào nhoáng, khiến người ta dễ choáng ngợp. Anh sợ những gì choáng ngợp làm mình mất bình tĩnh, dễ đánh mất bản thân. Người Bỉ vốn hay bị dân châu Âu chê là nhà quê mà. Đàn ông ở Paris khá tươm tất, rất lịch thiệp, dù có phần lạnh lùng. Những chàng Venice mắt đen lấy, ăn mặc có phần diêm dúa và nhìn chung đều rất bảnh trai. Rằng quả là đại diện cho người Bỉ, mộc mạc, giản dị và chân phương. Tôi mỉm cười siết chặt tay anh, thú nhận. Em thích vẻ nhà quê của người Bỉ. Từ Paris, tôi đã đi tàu tốc hành TGV đến Venice. John đứng chờ tôi trên sân ga với đôi mắt ấm áp, mái tóc rối màu vàng rực, khăn choàng cổ dài bay lất phất. Vẻ ngây thơ và thân hình gầy nhơm của John khiến anh trông giống hệt hoàng tử bé. Chúng tôi lao vào vòng tay nhau, xúc động như thể đã không gặp từ cả thế kỷ. John biết tôi sang Paris thăm gia đình chị Linh, nhưng cũng sẽ gặp lại Quang. Anh không muốn đi theo dù đang đợt nghỉ lễ phục sinh. Anh nghĩ tôi cần không gian riêng để tâm sự với chị họ và cần thoải mái để trò chuyện với Quang. Vì thế, John hẹn sẽ đón tôi ở Venice, nơi chúng tôi hoàn toàn tự do, thoát khỏi mọi thái độ soi mói và những ánh mắt tò mò. Chúng tôi tản bộ ra Place Saint-Marc, quảng trường trung tâm của Venice, khi màn đêm đã dần chiếm thế thượng phong. Những nhà hàng lãng mạn treo đầy hoa đung đưa trong gió, bàn ăn đặt sát mặt nước biển sóng vỗ dập dềnh. Những anh bồi bàn đẹp trai như tài tử Hollywood duyên dáng mời khách du lịch hãy tận hưởng buổi ăn tối hứa hẹn thật hấp dẫn. Mùi hương phô mai nóng chảy của các loại pizza hòa với hương vị ngọt ngào của bánh tiramisu và mùi cà phê cappuccino trong nhà hàng tỏa ra ngào ngạt. Nền ẩm thực Ý xứng đáng được hoan nghênh ở khắp thế giới, nên tôi chuẩn bị tinh thần sẽ khám phá mọi món ăn đặc trưng nhất ở Venice trong một tuần nghỉ ngơi tại đây. Chúng tôi chọn một bàn ăn sát cửa sổ nhỏ treo đầy hoa, nhìn ra con kênh hẹp. Hai bên là dãy tường gạch đỏ bám rêu xanh. Chết một tí là chiếc cầu sắt cong cong điệu đà. Những chiếc ghe gondola đang neo đậu dập dềnh chờ khách. Em đã đến những thành phố đẹp của các nước châu Âu, Bruxelles, Paris, Viên và giờ là Venice. Jean mỉm cười nhìn tôi hỏi, em thích nơi nào nhất? Em thích Liège nhất, tôi đáp ngay không do dự. Nhà em ở đó mà. Liège? Jean thốt lên, thành phố công nghiệp quê mùa đó sao? Anh tưởng em ghét đồi gió hú Saint-Germain, ghét khu trung tâm Liège mất an ninh, ghét phố xá xám xịt trong buồn thảm. Anh vẫn còn nhớ những lời rên rỉ của em khi mới sang Liège. Tôi bật cười. Hồi đó quả thật em làm phiền anh nhiều quá. Em biết mình nên cảm ơn anh đã khuyên em mạnh dạn du học. Anh tưởng đến giờ em vẫn còn phân vân về quyết định này. Rao nghiêm túc. Đôi lúc em làm anh thấy có lỗi vì bứng em ra khỏi gia đình, ra khỏi nước Việt Nam, ra khỏi những phong tục tập quán của dân tộc em. Tôi không phân vân nữa về quyết định du học mình đã chọn. Vì trong suốt thời gian 7 tháng ngắn ngủi vừa qua, tôi đã học được rất nhiều điều, mà nếu còn ở lại Việt Nam, tôi không tài nào tưởng tượng nổi. Tôi học từ giảng đường đại học, những người bạn đồng môn ngoại quốc, những anh chị đồng hương chung nhà, những người Bỉ xa lạ ngoài phố. Tôi cũng đã học rất nhiều khi được đến những thành phố châu Âu khác nhau. Bao nhiêu là kiến thức, những điều thú vị, những cảm xúc bất ngờ. Chỉ là vì... Tôi tư lự nhìn ra cửa sổ. Đôi khi nhớ về gia đình, em thấy mình ích kỷ. Em chẳng báo hiếu gì cho ba mẹ, chưa lo được gì cho em trai. Nó cũng muốn du học. Người Việt Nam lạ quá. Rần thở ra. Xin lỗi vì nói thẳng điều này, nhưng anh đã luôn cố hiểu mà không được. Tại sao cha mẹ Việt Nam muốn con thành đạt để báo hiếu, lại cho mình, lại còn hoàn trách nhiệm cho đứa con thành công hơn, phải chăm sóc cho đứa kém năng động hơn. Nếu xem con cái là cây gậy tuổi già cho mình, vậy việc sinh con quả là ích kỷ. Đứa con đâu muốn ra đời, chính cha mẹ quyết định sinh nó ra. Khái niệm báo hiếu nghe bất mãn quá. Ồ không, tôi cố đính chính. Ba mẹ em không đòi em phải báo hiếu, chỉ là vì em thấy mình có bổn phận phải đền đáp công ơn của họ. Không phải em đang đền đáp bằng cách cố gắng học hành hay sao? Em năng động và tự chịu trách nhiệm đời mình. Sau này em thành tài, dĩ nhiên là em có điều kiện để báo hiếu. Sao em cứ áy náy? Anh nghĩ em đang bị sức ép vô hình từ ba mẹ mình. Chính họ cũng đề nghị em phải lo cho em trai. Cha mẹ bên đây không ai đề nghị kỳ cục như vậy. Mỗi đứa con có cuộc đời riêng của nó. Đứa nào chịu khó thì sẽ thành đạt. Đứa nào mê chơi thì về sau hối tiếc. Nếu đứa giỏi giang phải gánh đứa không nỗ lực, thật bất công. Đó là chưa nói do định sẵn mình sẽ được bảo bọc. Đứa kia càng không chịu cố gắng mà bình chân như vậy, ngồi chờ bảo mẫu. Anh biết ở Việt Nam phụ nữ giỏi giang hơn đàn ông. Chắc cũng là vì cách giáo dục trọng nam khinh nữ, khiến mọi thứ đều đổ lên vai phụ nữ. Anh bớt bình thay cho em. Anh chả hiểu gì cả. Tôi bối rối lẫn bực bội. Cần phải hiểu nguồn gốc xã hội Việt Nam, lịch sử Việt Nam, con người Việt Nam trong hàng thế kỷ trước khi lên án. Nhưng Việt Nam đang hội nhập, những tập đoàn đa quốc gia như Valaten đã sang đó đầu tư. Những người trẻ như em đang ra nước ngoài du học, phải đem về Việt Nam những tư tưởng mới, giúp mình sống hạnh phúc hơn. Sao cứ khăng khăng ôm lấy những định kiến, những lề thói không còn phù hợp với cuộc sống mới? Trẻ như em mà còn ù lì, nói gì đến những người lớn tuổi như ba mẹ em? Mỗi lần nói chuyện liên quan đến Việt Nam, chúng tôi thường rơi vào những tranh luận bất phân thắng bại, khiến không khí dù đang lãng mạn đến đâu cũng đều trở nên khô cứng. Venice xinh đẹp lần này cũng không cứu vãn được. Đồ ăn thơm lừng được đem ra, nhưng chẳng ai còn hứng thú nữa. Ron đưa ly rượu chát khai vị ra có ý muốn cụng, rồi cuối cùng thở dài tự đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Tôi cắm cúi ăn món lasagna của mình trong im lặng. Ron ăn rất ít, nhưng rót rượu Bordeaux uống liên tục. Thật ra, tôi cố gắng tạo bầu không khí ấm áp hơn. Những điều anh nói về mặt lý thuyết hoàn toàn đúng. Nhưng để thay đổi đâu phải một sớm một chiều. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Dù ba em từng học chương trình Pháp, nhưng đó là thời thuộc địa, khác xa với thời hiện đại này. Anh không ác cảm với những suy nghĩ truyền thống của gia đình em, nhưng cách em áy náy vì những khái niệm báo hiếu, trách nhiệm, nghĩa vụ, báo bọc làm anh khó chịu. Sằng nhún vai. Anh có cảm giác em chưa tự tin vì những gì mình đang thực hiện. Dường như em vẫn đang sẵn sàng đổ lỗi cho anh nếu không thành công khi du học. Ồ không, tôi bất ngờ với lời thú nhận này. Em không hề đổ lỗi cho anh. Anh chỉ là người gợi ý em nên du học, còn quyết định là ở em. Và những ngày tháng qua, em hoàn toàn hài lòng về sự chọn lựa này. Nếu có những áy náy, suy tư và buồn bực thì cũng là bình thường. Anh thừa biết em còn ngây ngô và thiếu kinh nghiệm xa nhà. Anh thừa biết em ngốc nghếch thế nào mà. Thật sao? Ron cười xòa. Vậy mà anh luôn nghĩ em cho anh mới là ngốc. Tôi không trả lời, chụp ly rượu uống ừng ực. Tôi không biết uống rượu, dù chỉ là loại khai vị rất nhẹ. Ron nhìn tôi nhăn nhó mà vẫn đòi rót thêm, uống theo kiểu phá hoại chứ không hề thưởng thức. Anh chặn lại khi tôi đòi uống ly thứ ba. Hồi ở bên nhau vào cuối năm ở Viên, tôi cũng mượn rượu để có thêm can đảm. Tôi nghĩ Ron sẽ tấn công tôi khi hai người ngủ chung một phòng khách sạn. Thế mà cao trào của chúng tôi cũng chỉ là những nụ hôn, rồi ai về giường nấy. Mấy anh chị ở chung nhà nghĩ tôi coi như tiêu rồi khi đi Viên về. Lần này ở Venice, Ron chắc chẳng thèm làm gì tôi nếu tôi không chủ động. Có lần anh nói, em yêu anh bằng amour platonic. Chú thích. Amour platonic nghĩa là tình yêu theo kiểu triết gia Platon, trong sáng không có tình dục. Nên anh cũng đáp lại em bằng tình yêu trong sáng không có xét xen vào, ít ra cho tới bây giờ là vậy. Em làm gì uống rượu dữ vậy? Ron nhướng mắt hỏi. Uống rượu bọt đồ xịn kiểu này uổng quá. Anh có thấy hai đứa mình khác nhau nhiều không? Tôi lè nhè. Khác nhau như vậy, liệu yêu nhau có bền vững không? Đừng bao giờ có những câu hỏi ngốc nghếch nữa. Ron phì cười. Người Việt Nam lúc nào cũng muốn bền vững. Cuộc đời vốn bấp bênh mà. Hãy tận hưởng những gì đang diễn ra. Biết đâu ngày mai Bernie chìm xuống biển và là tèn phá sản vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Anh và em sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đừng bao giờ có những giả định ngốc nghếch nữa. Tôi bật cười. Tuy nhiên em thích ý tưởng Van Lathen bị phá sản. Anh không còn là cháu trai của sáng lập viên tập đoàn. Em được xoát cục nợ 15.000 euro. Chúng tôi đã tận hưởng Venice xinh đẹp trong tiết đầu xuân ấm áp như thế. Có những lúc lãng mạn, lại có khi giận hờn, thậm chí là tranh luận gay gắt vì những khác biệt văn hóa. Nhưng cả hai đã biết khôn ngoan hơn, luôn tránh mọi xung đột trước các bữa ăn, không làm ảnh hưởng đến nền ẩm thực Ý thật tuyệt vời. Cũng có khi chúng tôi chỉ nằm yên, tập cấm khẩu trong nhiều giờ để con tim được lên tiếng, để được sống bằng tình cảm thuần túy mà không cho lý trí xen ngang vào. Và chủ nghĩa amour platonic đã được chúng tôi xét lại, đúng lúc, đúng nơi, ngập tràn hạnh phúc.